Huyền Thiên, chương 661, Trảm Ma Tông, gocchuyenaudio.com. Sau khi đi tới Thủy Nguyên Tinh, nàng liền ở trong tu luyện giới của Thủy Nguyên Tinh âm thầm chỉ điểm cho một vài tu luyện giả mà nàng xem trọng, truyền thụ cho họ một ít tuyệt học thần thông càng cao cấp. Đồng thời thủ hộ cho tinh cầu này. Tuy rằng Thủy Nguyên Tinh so với đại tinh cầu trong vô cực tinh vực thiên địa linh khí vẫn vô pháp đánh đồng. Nhưng đối với nàng có tu vi chân thần cảnh thiên giai mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Tâm thần của nàng trong nháy mắt liền có thể dung nhập đến vô hạn tinh không, đồng thời kéo dài đến hỗn loạn không gian hấp thu năng lượng mà nàng cần. Khi Dương Thiên Lôi hủy diệt tinh không đường hầm, nàng mới cùng hắn đạt được liên hệ. Thế nhưng hiện tại, nàng không làm sao nghĩ ra, lúc Dương Thiên Lôi thôi động Thủy Nguyên Tinh vận hành, tất cả tinh cầu trong Thủy Nguyên Tinh vực quỹ tích vận hành đều phát sinh biến hóa. Mà trong thời gian ngắn, thần niệm của nàng cảm ứng được cái biến vận hành vi diệu của tinh cầu. Tự thân tu vi dĩ nhiên phát sinh đề cao kinh người. Nàng vốn là thiên giai sơ cảnh, đã tấn chức đến thiên giai đại thành chi cảnh. Dưới tình huống thông thường, đây chính là chuyện cần trăm nghìn năm mới có thể làm được. Thế nhưng nàng bước vào chân thần cảnh mới bao lâu? Quả thật là tâm tình của nàng đã đến cảnh giới cao nhất của tu luyện giả là thượng thiện nhược thủy. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất Kỳ Nhã Yên rõ ràng, vẫn là thông qua quỹ tích vận chuyển của Thủy Nguyên Tinh vực từ đó lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc càng cao cấp càng cường hãn hơn, mới thu được hiệu quả kinh người như vậy. Mà hiện tại tinh cầu của Thủy Nguyên Tinh vực vận chuyển dĩ nhiên lại khiến nàng cảm ứng được một tia không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua biến đổi lớn. Cửu tinh, nàng dĩ nhiên cảm ứng được 9 khỏa tinh cầu thần bí sinh ra từ một tia năng lượng một tia, đã từ từ trở nên cường đại. Cuối cùng hoàn toàn siêu việt bất kỳ tinh cầu nào của Thủy Nguyên Tinh vực, trở thành tinh cầu mà Kỳ Nhã Yên không thể cảm xúc. Đây tất cả đều là phát sinh trong Thủy Nguyên Tinh vực, đồng thời lấy Thủy Nguyên Tinh làm hạch tâm. Đương nhiên, chỉ có lúc ban đầu cửu tinh sinh ra Kỳ Nhã Yên mới có thể cảm ứng được loại liên hệ huyền ảo này. Nhưng theo cửu tinh cường đại lên, Kỳ Nhã Yên cũng vô pháp cảm ứng được. Đọc truyện online, vị trí của cửu tinh đã phát sinh cải biến quỷ dị. Cửu tinh vận chuyển hạch tâm cũng di chuyển đến xa vô cùng. Cửu tinh, lẽ nào, Kỳ Nhã Yên thần tình ngơ ngác giờ khắc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tuyệt mỹ lấp lánh ra tinh quang rực rỡ nói. Là cửu tinh Liên Châu đã hơn 10 vạn năm chưa xuất hiện trong truyền thuyết. Cửu tinh Liên Châu thần khấp chi môn mở ra. Những cái này, Kỳ Nhã Yên biết rõ. Từ nhỏ lớn lên trong đại gia tộc nàng đối với vô cực tinh vực thậm chí hệ thống tu luyện cùng tài liệu ghi chép của cửu thiên chi nội đều vô cùng am hiểu. Tuy rằng nghĩ không quá khả năng, nhưng nàng vẫn liên tưởng đến cửu tinh Liên Châu. Thủy Nguyên Tinh vực tại ghi chép của tu luyện giới cho tới bây giờ chưa có ai coi trọng. Ở đây chính là một tinh vực nghèo túng, tu luyện giả cũng không muốn đến. Thiên địa linh khí ít, quáng mạch chân quý nghèo, ai lại muốn quan tâm. Mà nếu cửu tinh kia thực là nguồn gốc của cửu tinh Liên Châu thì chứng tỏ cái gì? Dù là tâm tình đã đến thượng thiện nhược thủy. Giờ khắc này cũng không thể bình tĩnh. gocchuyenaudio.com. Được, bởi vì nếu như tất cả đều là sự thật, nhi tử của nàng đến tột cùng sẽ là tồn tại thế nào? Thủy Nguyên Tinh chủ Thương Viêm Tinh, Dương Thiên Lôi hoàn toàn nắm trong tay, đồng thời thôi động Thủy Nguyên Tinh vận hành, khiến tất cả tinh cầu trong Thủy Nguyên Tinh vực vận chuyển phát sinh cải biến. Mà chính sự cải biến này mới đản sinh ra cửu tinh, đồng thời khí tức ban đầu biểu hiện ra đó là lấy Thủy Nguyên Tinh làm hạch tâm. Kỳ Nhã Yên do dự hơn nửa tháng cũng cảm thụ không được cửu tinh và Thủy Nguyên Tinh có liên hệ gì, nàng rốt cục nhịn không được thôi động thần niệm trong cơ thể. Trong đường hầm tinh không, Dương Thiên Lôi yên lặng ngồi xếp bằng. Thông qua lời kể của Võ Viễn Sơn, lúc này, hắn đối với tiên cảnh không gian đã có hiểu biết sơ bộ. Hơn nữa cũng biết phải mượn thân phận thế lực lớn, bằng không ngay cả tư cách đến thần Táng Sơn cũng không có, càng không nói tới thu được thần khấp chi lễ. Giờ khắc này, tâm thần của tâm thần đang ở trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình cùng Lăng Hy, Trương Trương Hàm, Nguyễn Hy Vũ cùng với chúng nữ nói chuyện về dự định kế tiếp. Đúng lúc này trong óc bỗng nhiên truyền đến một cổ ba động quen thuộc. Nhất thời đem thần niệm dung nhập trong ba động nói. Nương, Thiên Lôi, hiện tại thế nào? Hiện tại tốt, nương ngươi không cần lo lắng. Võ hồn điện Thương Minh Đường đã bị ta thu phục, chỉ đi tới điểm biến cố, không có tiếp tục lẫn vào võ hồn điện. Dương Thiên Lôi nói rằng, dưới Kỳ Nhã Yên truy vấn, Dương Thiên Lôi đem kinh lịch võ hồn điện nói ra, cũng nói từ đầu đến cuối võ hồn điện chân chính phân liệt ra thành hai cổ chính tà thế lực. Nương, vừa mới có được tin tức nói thần khấp chi môn sắp mở ra, do đó, hiện tại ta và Võ Viễn Sơn đi gia nhập Trảm Ma Tông. Nương, thần khấp chi môn, ngươi biết không? Khai báo hoàn tất, Dương Thiên Lôi hỏi. Nương biết, Kỳ Nhã Yên cưỡng chế kích động trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói rằng. Lần này tìm Dương Thiên Lôi, nàng quan tâm nhất chính là việc này. Không nghĩ tới, nàng còn chưa hỏi, Dương Thiên Lôi đã nói ra. Nương, có người nói cao thủ chân thần cảnh thiên giai tiến nhập trong đó đều có thể thu được thu hoạch thật lớn, nương, ngươi cũng đến. Ta dự định để Tử Hàm, Hy Vũ còn có nhị thì các nàng đều cùng nhau đi vào. Dương Thiên Lôi nói rằng, không cần, nương thầm nghĩ một mình tĩnh tu, ngươi và các nàng cẩn thận một chút, đừng để cho Trương Hàm các nàng bại lộ diện mục, biết không? Biết rồi, nương, Thiên Lôi, tới lúc đó, ngươi nhớ kỹ đem tâm thần dung nhập thủy nguyên tinh tỉ mỉ cảm ứng một chút tình huống của tinh cầu xung quanh. Tuy rằng nương không biết vì sao, nhưng trong khoảng thời gian này nương lĩnh ngộ rất nhiều thiên địa pháp tắc. Lúc này đã tấn chức đến thiên giai đại thành chi cảnh. Lấy ngươi trưởng khống đối với thủy nguyên tinh, hẳn là có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Ách, chúc mừng nương, nương, ta cũng tấn chức đến nhân giai đại thành chi cảnh, hắc hắc. Ta sẽ cảm ứng, nghe được mẫu thân nói, Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nói rằng. Còn có khi thiên lệ các nàng tiến nhập tiên cảnh không gian là lúc tốt nhất để có thể vượt qua đại thiên kiếp. Ta biết ngươi lo lắng các nàng sẽ thất bại. Ha ha, nương, các nàng hẳn là sẽ không thất bại. Ta đang có dự định này. Chờ ta vì các nàng luyện chế thành nguyễn giáp liền dẫn động đại thiên. Ngươi yên tâm đi, Dương Thiên Lôi nói, gocchuyenaudio.com, rằng, vậy là tốt rồi, nương, ngươi tại Thủy Nguyên Tinh có phải là bởi vì cha không, ta nói là Dương gia. Dương Thiên Lôi trung quy vẫn nhịn không được hỏi, hài tử ngốc ngươi nghĩ đi đâu rồi, cha ngươi đối với mẫu chúng ta có ân, nhưng hắn trung quy là phàm nhân. Vả lại, một đời kia chỉ là một trong muôn đời luân hồi của nương. Nương biết tâm tư của ngươi, nhưng nương đã không còn tình ái chi tâm, cái gì đã qua thì để nó qua đi. Nương tới nơi này, chỉ là muốn ở trong tinh cầu ngươi nắm trong tay an tâm tĩnh tu thôi. Được, không nói nữa, Kỳ Nhã Yên nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng mà trong lòng thở dài một tiếng. Có một số việc, nhất là chuyện của nữ nhân, chung quy không phải chính mình có thể can thiệp. Dương Thiên Lôi cũng biết rõ, mẫu thân suốt đời sợ rằng chỉ từng yêu một người, chính là người đem nàng bức tử kia. Người mình coi là cha, Dương gia, đối với nàng mà nói chỉ là một đoạn kinh lịch nhỏ mà thôi. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng hiểu rõ, mẫu thân là hoàn thành bách thế luân hồi, tựa như Nguyễn Hy Vũ vì chính mình buông tha bách thế luân hồi. Bởi vì một ngày nàng hoàn thành bách thế luân hồi, nàng và Dương Thiên Lôi e là cũng chỉ biến thành một đoạn kích lịch không đáng kể. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng là đi Ma Vân Tinh sao? Đúng rồi, không biết hai vị tiền bối là, chúng ta là tới gia nhập Trảm Ma Tông, Tiếu Biệt Ly Tiêu Huynh mấy vạn năm trước đã mời chúng ta gia nhập. Chỉ là khi đó cảnh giới quá thấp, sợ cô phụ kỳ vọng của Tiêu Huynh, hôm nay huynh đệ chúng ta đều bước vào chân thần cảnh, vừa vặn gặp phải thần khấp chi môn chuẩn bị mở ra. Lúc này gia nhập Trảm Ma Tông cũng thuận tiện đền đáp ân chi ngộ của Tiêu Huynh. Võ Viễn Sơn thần tình tự nhiên, chậm rãi mà nói. Tiếu Biệt Ly chính là phụ thân Tiếu Kiến Nhân, trưởng tử của Tông Chủ Tiếu Thượng. Tu vi chân thần cảnh thiên giai tại Trảm Ma Tông xác định Tông Chủ. Đông đảo đệ tử Trảm Ma Tông nghe được Võ Viễn Sơn nói như thế, trong ánh mắt ý cung kính càng thêm đặc hơn, đều chủ động hướng Võ Viễn Sơn và Dương Thiên Lôi tự giới thiệu một lần. Đồng thời toàn bộ dùng lễ với trưởng bối. Bất quá từ đầu đến cuối, Dương Thiên Lôi thân hình lộ vẻ nhỏ gầy, tướng mạo bình thường lại không nói gì. Đều là Võ Viễn Sơn ứng phó, chỉ là từ ngữ khí cung kính của Võ Viễn Sơn lúc giới thiệu Dương Thiên Lôi. Mọi người không dám khinh thị Dương Thiên Lôi chút nào. Đương nhiên, lúc này Dương Thiên Lôi tên là Tiêu Thiên, mà Võ Viễn Sơn lại tên là Dương Viễn Sơn. Không đến nửa canh giờ, mọi người rốt cục đi ra tinh không đường hầm. Trong nháy mắt Võ Viễn Sơn và Dương Thiên Lôi bước ra khỏi đường hầm tinh không. Một tiếng cười to sang sảng liền truyền vào trong tai mọi người. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến Phó Tông Chủ, tại phía sau Võ Viễn Sơn và Dương Thiên Lôi, hơn 10 gã thần đạo cửu cấp cao thủ nhất thời quỳ lạy trên mặt đất cung kính vô cùng nói. Hoan nghênh Dương huynh đệ, Tiêu huynh đệ, một gã tu luyện giả mặt mỉm cười, nhìn hòa ái dễ gần, thân hình tựa như hình cầu, vô cùng nhiệt tình nói. Bất quá khí tức trên người hắn khiến không có bất kỳ kẻ nào dám khinh thị khối thịt cầu này. Vừa nói, quay về phía hơn 10 vị tu luyện giả phất tay. Tiêu huynh, đã lâu không gặp, Võ Viễn Sơn vẻ mặt mỉm cười nói rằng, đồng thời truyền âm nói với Dương Thiên. gocchuyenaudio.com, Lôi rằng, đây chính là Tiếu Biệt Ly. Tiêu huynh xin chào, Dương Thiên Lôi cũng lộ ra một tia mỉm cười hàm hậu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Võ Viễn Sơn và Dương Thiên Lôi đều không nghĩ tới Tiếu Biệt Ly dĩ nhiên lại tự thân đến tinh không truyền tống trận nghênh tiếp bọn họ. Phải biết rằng bọn họ bất quá là chân thần cảnh sơ giai mà thôi. Loại tu vi này đã siêu việt tuyệt đại đa số tu luyện giả, nhưng trong thế lực lớn đã không tính là gì. Hảo, hảo, Tiêu huynh đệ, Dương huynh đệ, đi, đi, tông chủ đã chờ các ngươi. Tiếu Biệt Ly nhiệt tình vô cùng nói, nhất là ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Lần này Tiêu huynh đệ là đại ân nhân của chúng ta. Có thể có ngươi gia nhập thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Tiếu Biệt Ly truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi tại Thương Minh Tinh và Võ Hồn Điện chiến đấu đã truyền vào trong tai hắn. Nào có Tiêu huynh khách khí. Dương Thiên Lôi cũng truyền âm nói rằng, đồng thời truyền âm cho Võ Viễn Sơn, nói. Viễn Sơn huynh, xem ra ngoài dữ liệu của chúng ta chờ gia nhập ta tới ở trong khách sạn trước. Ta cùng ngươi đi sao? Đến lúc đó ta tới nói. Võ Viễn Sơn nói rằng. Hắn đương nhiên minh bạch suy nghĩ của Dương Thiên Lôi, nguyên bản bọn họ dự định sau khi đi tới Ma Vân Tinh trước để mấy người Trương Tử Hàm triệu hồi ra cùng gia nhập Trảm Ma Tông. Nhưng Tiếu Biệt Ly trực tiếp tự mình tới đón tiếp lại phá rối kế hoạch của bọn họ. Dù sao, pháp bảo thần bí kia của Dương Thiên Lôi, Võ Viễn Sơn biết là tuyệt đối không thể bại lộ. Mặc dù là khi hắn cùng sư phụ hội báo, cũng không có nói ra. Dương Thiên Lôi để chính mình biết đã là dưới tình huống bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đừng nói là Dương Thiên Lôi, dù là Võ Viễn Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem con bài chưa lật bại lộ. Đây thuộc về bí mật tuyệt đối. Ba người xé rách hư không, trong chốc lát liền phi hành hơn 10 vạn dặm đi tới xào huyệt của Trảm Ma Tông. Ma Vân Tinh Trảm Ma Tông là đệ nhất thế lực. Hơn nữa là tuyệt đối đệ nhất, mặc dù có rất nhiều môn phái, gia tộc, bất quá đều là ở dưới trướng của Trảm Ma Tông. Địa vị của họ cũng tương đương với Võ Lâm Minh Chủ, hơn nữa là Võ Lâm Minh Chủ nắm quyền trường khống tuyệt đối. Xào huyệt của Trảm Ma Tông ở trong đại hải vô biên vô hạn của Ma Vân Tinh, là một quần đảo lớn có diện tích nghìn vạn cây số tựa như Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo ở Thủy Nguyên Tinh, bất quá so với Bồng Lai Tiên Đảo còn lớn hơn vô số lần. Một ngọn núi nguy nga sừng sững trong biển rộng, liên miên không ngừng. Thiên địa linh khí dư thừa dị thường, xung quanh sườn núi, trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Trong đó từng tòa cung điện san sát nhau, so với kiền nguyên tinh của Kỳ gia không kém bao nhiêu. Cách chương.